นะโมอะระหังสัม
มาสัมพุทธัสสะ
Cái điều hôm nay là cái buổi tọa đàm cuối cùng trong cái đợt mà chúng ta vận động hôm nay. Trong cái buổi mà nói chuyện cuối cùng này, cũng xin đem cái lời nói của Ngài Tịnh Không trong câu hỏi mà hôm qua chúng ta trả lời chưa hết, để mà làm cái buổi kết thúc cái vấn đề quan trọng của Pháp Hộ Niệm. Xin nhắc lại câu hỏi này là Ngài Tịnh Không nói miệng niệm Di Đà, tâm tán đoạn, long hầu vẽ hồng cũng như không. Câu nói này ngày hôm qua chúng ta đem ra để mình chứng minh, hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là hộ niệm rất quan trọng. Vì không có hộ niệm thì nhất định chúng ta bị cái câu này chiếu liền. Tại vì tất cả chúng ta không ai có khả năng nhập tâm bất loạn. Chưa chắc gì trong suốt cuộc đời này chúng ta tu hành mà được nhất tâm bất loạn. Chính vì thế mà cái phương pháp hộ niệm thực sự là quan trọng, không thể nào sơ suất được. Nhờ vấn đề hộ niệm, biết được phương pháp hộ niệm có chỗ nương nhờ như vậy mà ta có nhiều hy vọng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như trước đây chúng ta cũng thường hay thông báo là bây giờ có rất nhiều người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực sự đây là một điều chứng minh. Tuy nhiên muốn được người ta hộ niệm thì chính mình phải biết cách tu hành. Cho nên cũng là cái câu nói này, bây giờ chúng ta lại nói cho chính chúng ta. Và cũng xin thưa thật là cái câu nói này không những chỉ là Ngài Tịnh Không nói, mà chư tổ đều nói như vậy. Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, long hồ bể học cũng như không. Tất cả chư tổ đều nhắc đến lời này, chứ không phải chỉ là Ngài Tịnh Không. Ngài Ấn Quang nói, người niệm Phật thì lúc nhàn đàm đừng nên nói lỗi người. Như vậy bây giờ ta đặt lại cái câu hỏi này: miệng niệm Di Đà, tâm nói lỗi người, nói lỗi người mà không bỏ thì queo đâu? Lỡ rồi ta giống y hệt như Ngài, có khác gì đâu à, phải không nè? Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói, người trong tu thì không được nhìn cái lỗi người. Rõ ràng có khác gì câu nói này đâu, phải không? Ngài Pháp Đánh Đại Sư nói, niệm Phật mà không bỏ, không xả cái chấp trước thì coi chừng bị đại họa. Như vậy ta đem câu nói của Ngài là ta chuyển lại chút thế coi. Miệng niệm Di Đà, tâm chấp trước, chấp trước không bỏ, bị queo queo luôn. Giống cái bản này thật sự là tất cả các ngài đều nói giống hệt như nhau, không có cái chuyện khác hết trơn. Như vậy thì bây giờ chúng ta cứ đem tất cả những câu nói này mà nó lại thêm nhiều lần nữa thôi coi, có phải là giống y hệt như nhau chứ không khác gì hết trơn. Miệng niệm Di Đà, tâm phiền não không còn nhất định queo đâu. Thật sự mà, miệng niệm Di Đà, tâm lo lắng không bỏ, nhất định bị chết, không được vãng sanh. Miệng niệm Di Đà, tâm nóng giận không bỏ, nhất định đi xuống địa ngục. Lỡ là có khác gì cái câu nói của Ngài đâu. Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn là cái gì? Lo lắng là tán loạn, u sầu là tán loạn, cái cọ là tán loạn, nói chuyện thị phi là tán loạn. Vì tán loạn như vậy cho nên dù niệm cho long hồ bể lòng cũng như không, thực ra cũng không có tội gì hết trơn. Mà trong 100 cái quả báo của người niệm Phật, Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nhắc nhở cho người niệm Phật biết, niệm Phật mà không buông xả cái này bị đọa xuống địa ngục. Có phải là niệm Phật xuống địa ngục đâu, mà tại vì nhất định cái miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Mà tất cả chư tổ đều nói niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là miệng niệm. Mới cái miệng niệm ra để nhắc cái tâm, cái tâm nhớ cầu A Di Đà Phật, mà cái tâm niệm Phật. Niệm Phật là cái tâm niệm chứ đâu phải là miệng niệm. Cho nên miệng niệm leo leo mà cái tâm lại làm cái chuyện khác, vô tình ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người. Trời ơi, cái ông này ông niệm Phật ông dữ quá, như vậy ta không niệm Phật tốt hơn. Vô tình vì cái chuyện sai lầm của mình, mình không tạo công đức rồi mà mình đoạn mất cái đường niệm Phật của người khác nữa. Cái nghiệp này ai mang? Chính ta mang cho ai? Ngày hôm qua ta nói tới cái vấn đề hộ niệm, vì ta biết rằng là cái tâm của ta không có bao giờ chuyên nhập, cái tâm của ta không bao giờ có thể định được, Cho nên ta mới nhờ những người xung quanh tới hộ niệm cho chúng ta, khai thị cho chúng ta, dẫn giải cho chúng ta, hóa giải những cách nào khi chúng ta nằm xuống. Nhưng mà xin nhớ, cái tâm lực của mình yếu, nhưng mà cái lòng thành của mình không thể nào lấy cái tâm lực này ra mà nói chuyện được. Đây là cái điều mà hết sức là quan trọng. Cái lòng tin tưởng mình không thể nào nói tôi bây giờ cái tâm lực tôi yếu quá cho nên tôi không tin. Không phải như vậy. Cái lòng tin, cái lòng chí thành, chí tiết nó là thuộc về đức, gọi là đức tánh của mình. Ví dụ như Ngài Ân Quang Đại Sư nói, chí thành, chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ tôi khổ quá tôi chí thành không được. Không phải. Chí thành không thể nào nói là khổ với sức được. Chí thành không thể nào nói là đổ thừa cho khác khác. Mà chí thành là do từ cái tâm của mình biến hiện ra. Mình có thành tâm hay không? Thành tâm thì nghe là tổ. Bây giờ cái tâm mình tán loạn, nhưng mà cái Nam Mô A Di Đà Phật ngày ngày lại Phật, đêm đêm lại Phật, nhất định nói ở cái người này xấu, nhất định bỏ liền. Tại vì nói người ta xấu là tâm bị tán loạn, bỏ liền tức. Bây giờ tôi không có đủ thời gian để Phật, một ngày một tiếng cũng được, cũng phải ráng thành tâm chí thành. Cái thằng chí thành không ai dạy cho mình cả, mà chính là cái tâm đức của mình nó hiển hiện ra. Còn cái tu đức của mình là mình tâm. Ví dụ như hồi trước mình đi chơi, một ngày 24 mình đi chơi 23 giờ. Bây giờ mình ráng thêm 1 giờ rưỡi, mình ráng thêm 2 giờ tập cái cao thủ. Tu đức, tập cái cao thủ. Còn cái tánh chân thành của mình không ai có thể chỉ cho mình được. Chính vì vậy mà có nhiều người mình thấy họ ít tu, nhưng mà sau cùng họ thành tựu. Tại vì sao? Tại vì tánh đức của họ có. Họ hiền lành, họ chất phác, họ thành tâm, họ tha thiết. Mấy cái này không bao giờ có thể lượng cái tâm mình chụp ra được. Còn cái lúc mà ngồi để mà nhấp này có thể lấy cái quyền phải quay được. Đó là miền niệm chứ không phải tâm niệm. Cho nên chúng ta đừng khinh thường những người mà họ không niệm Phật, coi chừng họ niệm trong tâm. Có một lần Ngài Quán Khâm, Ngài dạy người ta chư vị phải niệm Phật suốt ngày, đừng có nên bỏ. Rồi một người đó mới hỏi, dạ bạch hòa thượng, hòa thượng dạy con niệm Phật mà sao con không thấy, và từ lúc nào niệm Phật vậy? Thấy hình như là Ngài cứ tập thân Ngài đi dạo cho Ngài con niệm Phật. Dạ tại sao hòa thượng dạy con niệm Phật mà sao hòa thượng không niệm Phật? Ngài mỉm cười, Ngài bỏ vô Phật. Là thật ra Ngài đâu có mớ cái miệng ra Ngài niệm đâu à? Ngài niệm trong tâm. Cho nên ngồi niệm Phật là tâm niệm. Chứ đừng có nghĩ mình tới đây hàng ngày mình cầu hô A-di-đà-phật, A-di-đà-phật ngon quá, nhưng mà tôi niệm ngon hơn người kia. Khi mà mình nói tôi ngon hơn người kia thì vướng vào cái lỗi miệng niệm Di-đà tâm tán loạn. Khởi một tâm cứ cao ngã mạng lên là tán loạn liền. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói, dù tu cho dối như thế nào nữa mà bắt đầu đánh giá người này, đánh giá người kia, khởi cái tâm công cao lên một cái là nhiều lắm, chỉ rơi vào cái hàng A-tu-la là cùng. Bây giờ mình dẫn tay mình nói, mình lấy cái ngàn lời nói của Ngài Thiền Công, mình nhắc lại một lần nữa tới coi. Miệng niệm Di Đà tâm cao ngạo không bỏ, phải vào đâu? Rõ ràng có khác gì đâu ạ, nhất định phải chết thôi ạ. Cho nên cái điều này là cái điều mình nhắc nhở cho chúng ta thấy rõ rồi. Một lời nói của chư tổ, tổ này nói cái cách này, tổ kia nói cái kia, nói qua nói lại nói hàng trăm lời khác nhau nữa, nhưng mà rõ ràng chỉ còn một mà thôi. Tức là cái chí thành, chí kính. Mình thấy cái đạo tràng này quyết lòng đi về Tây Phương, mình gộp lại thành một cái nhóm hộ niệm, cũng để quyết lòng đi về Tây Phương. Người ta hộ niệm của mình đâu phải là chờ cái người hộ niệm tới, hộ niệm là ta được phản sinh đâu. Hộ niệm mà trời ơi, cái người này công phu ít quá làm sao mà hộ niệm cho ta. Cái đạo tràng này nhỏ quá mà làm sao hộ niệm cho ta. Cái chỗ này không có ít lời gì đâu. Từ cái tâm mình đã rời bỏ tất cả những cái công đức của mình, từ cái tâm mình đã tướng mình là ngon hơn người khác, từ cái tâm mình rời tất cả con đường đi về Tây Phương, mà đi theo con đường cạnh tranh ganh tị đố kỵ hơn tôi. Đố kỵ hơn tôi là cái đường nào? Là cái đường mà Ngài Quán Lãnh Đại Sư nói đi xuống địa ngục. Trên khi mà mình hiểu ra được cái mối đạo rồi, mình thấy tất cả chư Phật các ngài dạy rõ rệt đàng hoàng, mà tại vì mình hiểu không thấu cho nên mình giảng sai hết. Ngài nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, tâm tôi tán loạn quá nhất định tôi không có bản thân, bỏ luôn, là tự mình đi cũng được xuống dưới địa ngục. Chứ nếu mà cái tâm mình tán loạn thì sao? Phật đã nói rõ rồi, đừng sợ cái niệm tán loạn nó khởi, mà sợ cái giác của mình có được khởi lên ngay lúc đó hay không mà thôi. Biết cái tâm mình tán loạn như vậy, khi tán loạn như vậy thành tâm chấp tay lại sám hối liền. Sám hối bằng cách nào? pháp niệm Phật là sắc sa mút, tuyệt vời, không có cái pháp nào hơn pháp niệm Phật hết. Ngay ở giữa đường đang nổi giận lên, lúc nổi giận đó làm sao sám hối? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu mà cái mấy niệm Phật bỡ lỡ lên đầu theo còn không biết A Di Đà Phật, ra ngoài đường gặp người ta chửi mình một tiếng, tức mình mất, mình chửi lại, mới chửi một tiếng nước lại đều niệm chửi nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác tâm. Như vậy ngay cái câu A Di Đà Phật, cái câu A Di Đà Phật mà mình khởi lên để mình phủ cái tán luận của mình lại, mình phủ cái nghiệp lại, chính là cái lòng chí thành chí kính của mình mà mình làm. Chí thành chí kính nó xoa xoa xoa, nó lấp lấp lấp, sau cùng rồi ta được những người tới hồ hiện cho ta. Chí thành chí kính, cảm ơn họ, cầu nguyện họ, để cho họ giúp cho mình bảo sanh. Trong cái lòng chí thành chí kính đó, tự nhiên cảm ơn. Ngài Ân Văn nói, chí thành chí thiên mà được cảm ơn đi về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là ta chính đây. Còn nếu mà chúng ta nói chỗ này dở quá, ta tu như vậy chỗ này không xứng đáng, từ những cái tâm của mình đã khởi lên cao nào, đã khởi lên cái công cao nào, thì tự nhiên đi chỗ nào cũng bị trở ngại hết. Chính vì vậy mà vô tình mình cũng kết hợp được người nào hết, mình thấy người nào cũng phàm phu tục tử hết. Còn Ngài Tịnh Không, Ngài nói sao? Thể tâm phàm phu, thấy ai cũng phàm phu hết, mà thấy người ta là phàm phu là chê. Tức là cao thì chê ngóng, mà thấp thì chê lùn, béo thì chê béo trục béo tròn, mà gầy thì chê xương sống xương sườn phơi đại, lúc nào cũng chê hết, cái gì cũng chê hết. Cho nên người mà chê không thế nào gọi là chân tu được. Đây là lời nói của ai? Lời nói của chư tổ. Đây là lời nói của ai? Lời nói của Ngài hay không? Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Tại sao tán loạn? Tại vì chê mà tán loạn, tại vì khinh bỉ người ta mà tán loạn, tại vì cho người ta là phàm phu mà tán loạn. Rõ ràng tất cả chư tôn nó thấm vô cùng thấm, mà nếu mình suy nghĩ một chút coi, lời nào cũng đi vào đạo hết trơn, lời nào cũng có thể giúp cho mình đi về Tây Phương Cực Lạc hết trơn. Bồ Tát, thấy ai của Bồ Tát? Ngài Ấn Quang nói, người niệm Phật lúc nào cũng coi mình là kẻ phàm phu và coi tất cả là Bồ Tát. Quý vị thấy giữa là nói của Ngài Định Không và là nói của Ngài Ấn Quang có sai biệt gì đâu, giống hệt với nhau. Biết như vậy nhất định tự là vậy sao? Luôn luôn kính cẩn, luôn luôn đừng nói lỗi người, luôn luôn tự mình khép kín lại để mà lo tu, rồi chúng ta chia thành chia thế với nhau để mà cùng nhau đi về Tây Phương. Xin lấy cái tâm hạnh này mà đi, dù ta là phạm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, vẫn cảm thông được với A Di Đà Phật như thường. Quý vị lúc qua bên kia còn có cái hình của Ngài Tịnh Không á, Ngài chắp tay lại thế này, Ngài cúi xuống, rồi người ta để là chí thành cảm thông, hay vô cùng. Như vậy cái lòng chí thành này nó giúp đỡ cho ta, nó hỗ trợ cho ta, ta về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương chính là lòng chí thành chí kính, chứ không phải là chứng ngại. Tôi thường internet thường gặp những người muốn tu chứng đắc, cứ muốn niệm Phật cho từ nội tâm, khuyên hoài khuyên không được, sau cùng rồi một chút nữa là bị tổ quả nhập ma. Và xin thưa thật, trong cái danh sách mà cầu tiêu tai giới nạn có một người trong đó đã gửi được rồi, mới vừa gửi đây, là niệm Phật, cứ muốn là cho nhất tâm bất loạn. Niệm Phật là phải từ nội tâm mới được chứ còn ngoại tâm được. Tôi hỏi là bây giờ đưa cái nội tâm đâu chỉ cho bà vậy, cứ lo những chuyện gì đâu không mà lòng chí thành tha thiết kính cẩn không chống chịu, mà cứ nghĩ là chứng đắc này chứng đắc nọ, một chút nữa là tẩu hỏa nhập ma, gặp tôi làm mất hồn mất vía luôn. Tôi nên nhất định phải buông cái này xuống, không buông cái này xuống nhất định bị đại nạn, mà thật sự đại nạn. Nhưng mà bây giờ đã giải rồi, ngộ rồi, chỉ cần chí thành chí kính như vậy là đủ rồi, còn chuyện chứng đắc chứng độ gì để tự nó lo. Đừng có nên mà có cái tâm cao ngạo một chút thì bị nặng liệt, tại vì tất cả những cái đó gọi là tâm tán loạn. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả chư vị trong thời gian qua cố gắng lắng nghe, và cái chương trình này chẳng qua để mà nó loan ra ngoài để cho người ta nghe được và người ta phát cái tâm hộ niệm, và người ta biết được cái phương pháp hộ niệm, thì nhờ đó mà ta lương theo cái duyên đó mà cứu người. Thế còn ở đây chúng ta thì biết hết trơn rồi, mà quý vị cũng trong thời gian qua còn cố gắng lắng nghe, thì giờ hôm nay cũng thật tâm chính cảm. Nguyện cho tất cả chư vị đều đi về Tây Phương và giúp cho những người quen thân được cái phước phần bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.